đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, theo các chuyên gia, thông thường trẻ khi mắc COVID-19 chỉ cần theo dõi điều trị tại nhà, một tỷ lệ rất nhỏ vào diện khám. Với những trẻ có triệu chứng thở nhanh, chỉ số bão hòa oxy giảm, bác sĩ cần chỉ định chụp X-quang. Nếu X-quang bình thường thì kiểm tra lại, có thể cho trẻ về nhà. Trẻ mắc COVID-19 thể nặng và nguy kịch là khi bão hòa oxy tụt. Trẻ kém ăn, bỏ bú, tổn thương phổi rõ rệt, thậm chí có trường hợp bị sốt, suy đa phủ tạng, phải thở máy. Đối tượng trẻ mắc COVID-19 chăm sóc tại nhà gồm trẻ mắc bệnh đã được điều trị tại cơ sở y tế, được ra viện theo dõi tiếp tại nhà, dù vẫn còn dương tính, đối tượng này ngày càng giảm. Trẻ mới mắc bệnh mức độ nhẹ, không có các yếu tố nguy cơ diễn biến bệnh nặng. Mục tiêu điều trị tại nhà là phát hiện kịp thời các triệu chứng nặng để đưa trẻ vào viện, điều trị các triệu chứng thông thường giống như cảm cúm, sốt virus, tránh lây nhiễm chéo trong gia đình. Trẻ mắc COVID-19 thường có bệnh nhẹ hơn người lớn, song vẫn có một số nguy cơ gây tăng nặng. Triệu chứng lâm sàng quan trọng nhất là trẻ thở nhanh, kém ăn, thậm chí vẫn ăn uống nhưng vẫn kém hơn một chút. Chỉ số SpO2 tụt ở mức từ 94-95% khi thở khí trời. Mục tiêu quan trọng nhất vẫn là kịp thời phát hiện các triệu chứng nặng để báo cho cơ quan y tế, chuyển trẻ đến bệnh viện khi cần. Các bậc phụ huynh khi cần đưa con đến bệnh viện, hãy liên hệ cơ sở y tế gần nhất để trẻ được thăm khám kịp thời, tránh tình trạng lựa chọn bệnh viện không cần thiết vì Bộ Y tế đã giao cho các bệnh viện hoặc viện có nhiệm vụ thăm khám, tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19.
Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Thành phố Hồ Chí Minh, khi gia đình có F0 cách ly tại nhà cần chuẩn bị phương tiện hóa chất như chất tẩy rửa, chất sát khuẩn cũng như các kỹ thuật vệ sinh. Việc vệ sinh bằng chất lau rửa có chứa xà phòng hoặc thuốc tẩy giúp làm giảm mầm bệnh trên bề mặt và giảm nguy cơ lây nhiễm từ bề mặt. Người nhà cần lên danh mục những vị trí, vật dụng, thiết bị cần vệ sinh khử khuẩn, bao gồm đồ dùng xung quanh người bệnh hoặc được người bệnh sử dụng thường xuyên, các vị trí trong nhà thường xuyên chạm vào như là tay nắm cửa, bàn và công tắc đèn. Khi sử dụng các hóa chất phải có găng tay vì có thể gây tổn thương da tay. Chú ý đeo khẩu trang khi thực hiện vệ sinh, cần đọc kỹ và làm theo hướng dẫn cách pha loãng hóa chất trên nhãn bao bì. Để vệ sinh bề mặt, có thể sử dụng chất tẩy rửa xà phòng dung dịch có clo với nồng độ 0,1%. Tuy nhiên ở nơi F0 ho khạc đờm, chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng clo có nồng độ 0,5%. Khi giặt quần áo của F0, nồng độ clo là 0,05%. Thời gian tiếp xúc tối thiểu của clo với các tác nhân là 10 phút, sau đó mới lau sạch lại, lau bề mặt theo đường zigzag từ nơi sạch sang nơi bẩn. Với các thiết bị điện tử có thể dùng dung dịch cồn từ 60-80% để vệ sinh. Nếu nồng độ cồn thấp hơn sẽ không có tác dụng, ở nồng độ cao hơn lại có nguy cơ cháy nổ. Trước khi lau thiết bị điện tử, cần rút hết vít cắm khỏi nguồn điện để đảm bảo an toàn. Rác sinh hoạt của F0 phải đựng trong hai lớp bao, bên ngoài viết rõ chất thải của F0 để nhân viên thu gom vệ sinh biết để phân loại, xử lý riêng. Nếu F0 không tự phục vụ được, người chăm sóc phải có trang phục phòng hộ để tránh nguy cơ lây nhiễm. Ngoài ra, Bộ Y tế khuyến cáo cần đảm bảo thông gió đầy đủ khi dùng bất kỳ chất khử trùng nào bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, dùng quạt để tăng cường lưu thông luồng khí. Ngay sau khi khử trùng, tháo găng tay, rửa tay bằng xà phòng và nước. Theo Bộ Y tế, rửa tay đúng cách là cách giảm lây nhiễm COVID-19 tốt nhất. Rửa tay trước và sau khi nấu ăn, trước và sau khi ăn uống, sau khi ho, hắt hơi, xì mũi, sau khi chạm vào các vật dụng bề mặt, sau khi đi vệ sinh, sau khi thu dọn rác thải. Rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước trong tối thiểu 30 giây hoặc dung dịch rửa tay tay khô có chứa cồn ở nồng độ tối thiểu 60% trong ít nhất 15 giây.
Quý vị và các bạn thân mến, viêm phần phụ là một căn bệnh phụ khoa khá phổ biến ở phụ nữ, gây ra những hiện tượng viêm nhiễm ở phần phụ bao gồm dồi trứng, buồng trứng và hệ thống dây chằng rộng. Căn bệnh này là một trong những nguyên nhân chính gây nên hiện tượng mang thai ngoài tử cung và gây vô sinh ở phụ nữ. Vậy viêm phần phụ là gì? Và khi mắc viêm phần phụ có nên mang thai hay không? Mời quý thính giả cùng nghe giải đáp của chuyên gia khách mời của chương trình là bác sĩ Lê Thị Tường Vi, Phó trưởng khoa khám và điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.
Chào bác sĩ, trước tiên thì xin bác sĩ chia sẻ viêm phần phụ là gì ạ?
Viêm phần phụ là một cái bệnh phụ khoa khá phổ biến ở phụ nữ.
gây hiện tượng viêm nhiễm ở phần phụ, bao gồm viêm buồng trứng, viêm vòi trứng và cái hệ thống dây chằng quanh cái tử cung vòi trứng. Tùy theo cái tác nhân vi khuẩn gây bệnh mà biểu hiện bệnh cảnh của viêm phần phụ nó khác nhau, nó có dạng cấp tính, dạng mãn tính. Thì thường dạng mãn tính khó phát hiện, thường phát hiện tình cờ khi mà người bệnh đi khám phụ khoa hoặc khám hiếm muộn.
Các triệu chứng nào cho thấy một người bị viêm phần phụ, thưa bác sĩ?
Dạ, triệu chứng của viêm phần phụ nó khác nhau tùy theo cái bệnh cảnh và cái tác nhân gây bệnh. Triệu chứng thường gặp nhất là đau bụng dưới, đau cái vùng bụng ở dưới rốn, có thể đau âm ỉ, có thể đau nhói, cũng có khi đau nhiều. Triệu chứng thứ hai nữa là sốt, sốt nhẹ đến sốt cao, có thể không có sốt, rong kinh, rong huyết, có thể kèm theo tiểu gắt, tiểu bú, buồn nôn hoặc nôn, có thể có hoặc không có. Nặng hơn là các dấu hiệu của viêm phúc mạc như khám thấy bụng có đề kháng thành bụng, có đau bụng dữ dội, đau liên tục, không có giảm sau khi uống các cái thuốc giảm đau thông thường. Khám âm đạo thấy có nhiều khí hư đục, có khi có mủ, khí hư có mùi hôi, cũng có thể ho có mùi hôi hoặc không có mùi hôi. Khám thấy tử cung đau hay phần phụ nề, đau, có khi sờ thấy cái khối cạnh tử cung. Về xét nghiệm cận lâm sàng thì mình có cái xét nghiệm máu. Kết quả xét nghiệm máu thì thường bạch cầu sẽ tăng cao, CRP tăng, dấu hiệu của nhiễm trùng, xét nghiệm khí hư, siêu âm hoặc là chụp MRI.
Thưa bác sĩ, thế thì khi mà bị viêm phần phụ như thế thì chị em có thể mang thai không?
Viêm phần phụ có thể làm tăng cái nguy cơ thai ngoài tử cung. Khi mà ống dẫn trứng bị viêm có thể dẫn đến hẹp hoặc tắc ống dẫn trứng, từ đó làm tăng cái nguy cơ thai ngoài tử cung. Viêm buồng trứng có thể ảnh hưởng đến khả năng có thai, có thể có khó mang thai do buồng trứng bị viêm làm giảm chất lượng của trứng. Tuy nhiên, nếu viêm phần phụ phát hiện sớm và điều trị kịp thời, có thể chưa ảnh hưởng đến khả năng thụ thai.
Vâng, thế thì trong cái trường hợp mà viêm phần phụ mang thai như vậy, thì bé nó có bị ảnh hưởng như thế nào?
Viêm phần phụ khi mang thai sẽ làm cho thai phụ giảm sức đề kháng, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi. Viêm phần phụ khi mang thai khiến cho các thai phụ phải chịu đựng những cái cơn đau, những cái khó chịu gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đến tâm lý cũng như đến cuộc sống hàng ngày. Thai phụ dễ mắc những cái bệnh khác do sức đề kháng giảm như nhiễm siêu vi, cảm cúm. Nếu viêm phần phụ nặng, có thể phải phẫu thuật để điều trị, làm ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cả mẹ và bé. Còn đối với bé thì khi thai phụ bị viêm phần phụ thì tăng cái nguy cơ thai ngoài tử cung, tăng nguy cơ sảy thai, tăng nguy cơ sanh non. Nặng hơn nữa thì thai nhi có thể chậm phát triển như thai nhẹ cân, suy dinh dưỡng bào thai.
Vấn đề mà điều trị viêm phần phụ thì được thực hiện như thế nào ạ, thưa bác sĩ?
Về điều trị viêm phần phụ thì tùy theo cái bệnh cảnh lâm sàng mà có những cái phác đồ điều trị riêng. Đối với viêm phần phụ cấp thì có thể điều trị bằng kháng sinh uống, điều trị ngoại trú hoặc là điều trị nội trú là kháng sinh tiêm. Còn nếu như mà viêm phần phụ nó đã tiến triển thành cái áp xe phần phụ rồi đó thì bắt buộc phải nhập viện để điều trị kháng sinh. Và khi mà cái khối áp xe phần phụ nó không có giảm hoặc là kích thước mà cái khối áp xe nó to hoặc là điều trị nội không đáp ứng thì có phải phẫu thuật để điều trị. Cái việc điều trị viêm phần phụ thì phải được thăm khám cụ thể và điều trị theo phác đồ để phù hợp với từng cái bệnh cảnh thì điều trị nó mới có hiệu quả. Vì vậy mà khi mà bạn có cái triệu chứng của viêm phần phụ thì bạn nên đi khám để có được cái chẩn đoán xác định và điều trị sớm. Và tốt nhất thì phụ nữ chúng ta nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần. Còn nếu không có điều kiện thì ít nhất cũng 1 năm nên đi khám.
Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
Quý thính giả thân mến, viêm phần phụ gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời. Do đó, để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như mất thời gian trong việc khám chữa bệnh, chị em nên chủ động phòng tránh các bệnh phụ khoa bằng một số biện pháp như là vệ sinh dùng kính đúng cách, không thụt rửa âm đạo, không dùng dung dịch vệ sinh dùng kính có tính chất tẩy rửa quá mạnh, vệ sinh sạch sẽ trong thời gian có kinh nguyệt, quan hệ tình dục an toàn, điều trị dứt điểm khi bị viêm âm đạo, viêm cổ tử cung để tránh tình trạng viêm lan sang phần phụ. Khám phụ khoa định kỳ 1 năm 2 lần. Nếu có những biểu hiện bất thường ở vùng kính hoặc về kinh nguyệt cần thăm khám ngay.
Đến đây chuyên trang thầy thuốc gia đình cũng đã hết. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.